Hôm nay mình nghe tiếp đến phần nghe thì nếu nói chung là đến phần cái người cái pháp của Phật nhìn về cái phương diện người xuất gia, thế là người muốn dứt tất cả mọi khổ đau. Hôm trước mình lấy thí dụ như mình là người bệnh nhân, Phật là lương y, là thầy thuốc chữa bệnh. Thì mình không, nếu mà mình muốn dứt tất cả, dứt hết cái bệnh mình ấy, thì mình phải kiêng hết mọi thứ. Thế giờ mình bảo thôi, miễn sao mà bệnh nó đừng tăng, nó đừng hành mình, nó đừng tăng. Thì có, nhưng mà nó đừng vậy. Thì như vậy thì mình vẫn gọi là không có cần phải kiêng, kiêng gì tất cả. Không cần phải kiêng tất cả gì hết. Thì cái đó nó là thí dụ, cái thí dụ nó nói cho pháp và pháp Phật trên về phương diện là nhân thiên thừa. Thì biết là thừa, nói là đạo, nói là thừa. Thì đạo là con đường đi, thừa là cái phương tiện để đi trên con đường. Cho nên đôi khi gọi đạo Phật, ở trong đạo Phật mới nói nó có nhiều cái cách đi trên con đường đạo, kêu những cái phương tiện nó kêu là thừa. Chữ thừa nó đúng nghĩa là nó là cái xe. Vì vậy mà cái xe mà đưa mình đi cái con đường nhân thiên, không có để cho mình rớt vào cái con đường của địa ngục ngạ quỷ súc sinh ấy. Đi con đường nhân thiên như vậy thì kêu là trời người đó, kêu gọi là nhân thiên thừa. Thì cái xe đó, cái phương tiện đó, cái con đường đó, đó là cái con đường nhân quả, tức là lìa tất cả các điều ác đừng có làm, đó, lìa các điều ác là làm các điều thiện. Nhưng mà mình chưa có thể nào mà mình lìa hết tất cả các điều ác, nên chính vậy thì mình phải lìa những cái điều ác nào mà nó liên hệ đến địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Và đồng thời bữa trước mình nghe thì mình cũng phải gieo những cái nhân, gieo những cái nhân tốt đẹp để cho mình được hưởng nữa. Thì như vậy đó, gọi là cái những cái nhân đó nó sẽ đưa mình đến những cái cõi sinh như là trời với người, chứ nó không có để cho mình rớt vào trong ba ác đạo. Còn nếu mà bây giờ đó mà mình muốn, mà mình muốn gọi là nó dứt khoát, không còn bệnh gì nữa hết, thì bây giờ đó là mình phải, khi mình nói về mặt thí dụ, mình không muốn bệnh gì hết, thì mình thường nghe câu là bệnh này tùng khẩu nhập. Bệnh nó là từ miệng mà vô, vì ăn, ăn vô là thế nào cũng có bệnh. Ta thường nói họa thì tùng khẩu xuất, tức là miệng mình mà nó cứ nói nhiều quá coi chừng thế nào cũng có họa. Tại vì nói nó đụng, nó đụng chạm người này, đụng chạm người kia, đụng chạm người nọ, cuối cùng cái nó có chuyện cho mình. Đó. Mà bệnh thì tùng khẩu nhập, thành ra cái miệng lợi hại lắm. Chính vậy. Thì tùng khẩu nhập tức là từ miệng mà vào trong mà thành bệnh là do mình ăn uống. Thế giờ chính vì vậy mà mình lấy thí dụ ăn là một cái hưởng của con người ta. Bây giờ vì bệnh mà cấm mình cái này, cấm mình cái nọ, cấm mình cái kia thì thôi hết hưởng. Thành ra từ cái thí dụ đó mình nhìn qua cái con đường đạo, thì cái đời sống này là người ta sống là để ta hưởng này hưởng cái nọ, bây giờ bỏ hết đi xuất ra thôi hưởng gì nữa, nói vậy đó. À, thì nó cũng giống như vậy. Thế cho nên nhiều người bảo thôi tôi thì chưa xuất ra chưa được đâu. Người cũng giống như là đấy, mình nhìn qua cái thí dụ bệnh, nhiều người bảo thôi tôi bảo tôi phải kiêng hết để khỏi bệnh hay chưa được đâu. Thì ra nó mới, thì mình lấy thí dụ để cho thấy cái nghĩa nó vậy. Thế giờ đó là đến như vậy thì con đường nhân thiên thừa nó vẫn chấp nhận cái luân hồi. Mà luân hồi mình được thí dụ, mình lấy cái bệnh là cái thí dụ cho cái luân hồi. Thành ra cái con đường nhân thiên thừa nó vẫn còn bệnh. Cái bệnh nó là sinh lão, bệnh tử. Nhưng mà trong cái sinh lão bệnh tử, trong cái tái sinh vậy đó, nó tránh được địa ngục ngạ quỷ súc sinh, và nó tránh được khi làm con người, nó tránh được những cái nghèo cùng, tật nguyền, ngu dốt, bị áp bức, bị này nọ đủ thứ hết, nó tránh được những cái đó. Thì nó vậy. Thì khi mà cái người mà dứt khoát là vào là thôi, không có muốn bệnh nữa, bởi vì làm sao nó vẫn có cái nguy hiểm của nó, giờ mình không muốn, muốn chắc chắn đừng có bị khổ đau rồi hết, thì mình phải thoát ra khỏi luân hồi. Thành ra cái pháp mà để đưa mình đến cái chỗ mà, tức là cái thuốc mà đưa đến cái chỗ mà chấm dứt bệnh, tức là thoát khỏi luân hồi vậy, thì lúc bây giờ nó phải có một cái kỷ luật của nó. Thế như những cái người mà muốn đừng có bệnh gì hết thì mình phải kiêng cái này, cữ cái kia, mình phải biết cách ăn uống, mình phải tránh tất cả mọi cái. Mình phải làm, mình phải chăm chỉ, tập thể dục cái này nọ, đủ thứ nó hết. Thành ra vậy. Cho nên lấy được cái thí dụ đó mình nhìn ra thì cái pháp Phật dành cho người xuất gia, thì cái pháp của người xuất gia là cái pháp chấm dứt luân hồi. Chấm dứt luân hồi. Thì đây là mình, bữa trước đầu tiên mình đã nói, bây giờ là mình nghe về cái pháp, tức là mình nghe về cái lý thuyết. Thành ra chứ không phải là mình nghe về cái hiện thực của những người xuất gia. Mình biết vậy. Nghe về những người xuất gia mà mình gặp gỡ, mình đang thấy. Và mình nghe về cái pháp, cái lý của xuất gia. Thì cái pháp xuất gia đó là chấm dứt luân hồi. Mà cái luân hồi á, là nó là cái bệnh luân hồi á, là nó nối cái sinh, cái tử, cái sinh. Nó nối ở chỗ đó. Thế cho nên nó quyết định ở cái chỗ mình hết bệnh hay không, là cái chỗ là đến cuối cuộc đời mình chết đi, mình có sinh nữa hay không. Nếu mình sinh nữa thì mình sẽ chết nữa. Nếu mình sinh nữa thì mình sẽ chết nữa. Nó vậy đó. Thế nên nó cứ như vậy mà. Cứ sinh nữa, tức là còn luân hồi. Mình phải hiểu cái chỗ đó, mình mới hiểu cái pháp Phật. Thì như vậy á, là cái gốc, mà cái chỗ mà cái bệnh nó hiện ra đó, cái bệnh luân hồi nó hiện ra là ở cái chỗ tử rồi sinh nữa. Cho nên nếu bây giờ đó mà chấm dứt được cái sinh á, thì lúc đó là người đó là thành công. Tức là không sinh nữa, là không còn tử nữa. Thành ra nó chỉ có gọi là một cái đời này nữa thôi. Chỉ một cái đời này nữa, chứ không có đời thứ hai nữa. Tức là cái cơn bệnh của mình ấy, nó chỉ xuất hiện cái lần này là lần cuối thôi. Không có thể có nữa. Thì cái thuốc mà, hay tức là cái pháp mà xuất ra ấy, là muốn thực hiện cái chuyện đó. Thực hiện cái chuyện để chấm dứt tử sinh. Vì vậy mà mình hiểu cái ý nghĩa, cái đường hướng cái đó. Thì khi mình coi những cái pháp mà Đức Phật nói cho người xuất gia đó, thì mình biết là tại sao nó đi như vậy. Bởi vì nếu không như vậy á, là cái tử sinh nó còn nữa. Tức là mình là cái người muốn là tôi không có bệnh gì nữa, mà rốt cuộc cái bệnh nó vẫn cứ còn nữa. Thành ra chính đó là mình hiểu như vậy, thì khi đọc tất cả những cái kinh tạng của A Hàm, của Pali á, gọi là kinh tạng của tiểu thừa đó, thì mình sẽ thấy là Đức Phật nói cho người xuất gia không ạ? Này các tỳ khưu, này các tỳ khưu, bao giờ cũng vậy. Mở đầu ra là như vậy, tôi nghe một lúc đó Phật ở nơi đó là nơi có các tỳ khưu, và có ngoại đạo, có người thế tục. Rồi Đức Phật mới gặp gỡ gì đó, luôn luôn Đức Phật nói cho người xuất gia. Ví dụ gặp một cái chuyện ngoài thế tục đó, nó liên hệ cái vấn đề sinh tử như vậy, thì Đức Phật sẽ nói này các tỳ khưu, hãy nhìn nó mà coi. Cho nên mình, các tỳ khưu là không có nên làm như vậy, không có nên thế, để tránh tất cả những cái sinh tử, tránh những cái bệnh như vậy. Rồi Đức Phật luôn là tại sao sáng sớm cuối đêm Đức Phật đến gặp các tỳ khưu ngồi, và các ông đang nói chuyện gì, đang bàn chuyện về những cái pháp của tỳ khưu, Đức Phật bắt đầu nói. Và bất cứ có chuyện gì, Đức Phật cũng nói cho tỳ khưu hết, nói cho Tăng. Thì tất cả những cái pháp mà Đức Phật nói ở trong những cái tạng kinh đó, Thế là mình có Phật giáo của bên Bắc Tông Đại Thừa, Phật giáo của Nam Tông Tiểu Thừa, Nguyên Thủy. Thì đó, mình vẫn biết là ví dụ Trung Hoa, Tây Tạng, Đại Hàn, Nhật Bản, Việt Nam, mình là Bắc Tông Đại Thừa. Còn Lào, Thái, Campuchia, Miến Điện, Tích Lan là bên Nguyên Thủy, Tiểu Thừa. Thì nếu mà mình coi những cái kinh mà của bên Nguyên Thủy á, thì toàn là nói cho tỳ khưu. Nếu mà mình coi những cái kinh mà của bên Bắc Tông á, thì là nói theo cái con đường Bồ Tát mà mình sẽ nói đến sau. Bây giờ là mình cũng nhắc lại là bây giờ mình đang nghe pháp của Phật là trong chiều hướng mình là người bệnh, Phật là người chữa bệnh. Còn bao giờ mà mình nghe đến Đại Thừa đó, thì Phật là vị thầy, mình là học trò, Phật là người cha, mình là người con, để nối nghiệp, nối nghiệp Phật. Cái pháp nó khác. Còn bây giờ cái pháp này là chữa bệnh cho mình, chữa bệnh khổ đau cho mình, luân hồi khổ đau ấy. Thành ra pháp nó phân nó như vậy. Chính vì thế đó mình cũng phân ra cái pháp chữa bệnh thì nó có là chữa bệnh theo cái lối là chữa từ từ và không có dứt liền. Đó là nhân thiên thừa. Và bây giờ mình nghe là chữa bệnh là muốn dứt, dứt liền, dứt hết. Thì nó là cái pháp mà niết bàn, giải thoát. Và nó phải thanh tịnh hoàn toàn thân và tâm của mình. Chính vì vậy nên nó phải xuất ra. Nó phải ra khỏi gia đình. Để cho nghĩa là cái thân của nó phải thanh tịnh, rồi nó phải tu tập cái tâm của nó. Thì cái bước đầu tu tập của cái tâm á, là tất cả các ác không làm. Cho nên khi mà thọ giới á, tức là khi mà lấy thuốc vào á, thì cái người Phật tử tại gia đó, bởi vì tôi vẫn còn muốn, chưa có muốn chấm dứt bệnh, tôi vẫn còn nhiều chuyện đó, tôi phải chịu cái bệnh luân hồi đó, cho nên mình chỉ lấy có năm giới. Đó. Mình chỉ lấy năm giới thôi. Còn khi mà cái người xuất gia đó, thọ tỳ khưu á, cái giới nó được gọi là cụ túc, cụ túc là đầy đủ, túc là đầy đủ mà cụ cũng là đầy đủ. Đó. Thì như vậy là cái giới đầy đủ có nghĩa là tất cả các ác không làm. Như vậy á. Nhưng mà khi mà mình á là cái người mà còn đi ở trong cái luân hồi đó, thì mình chỉ giữ năm giới trên cái nghĩa là không làm ác, và mình được khuyến khích phải làm thiện, phải bố thí, phải cúng dường này nọ, mình phải được khuyến khích làm thiện nữa để cho tiếp tục cái sức khỏe của mình, tức là mình có phước đức để đời sau mình không có bị một sự đàn áp khổ đau của nó đó. Để nên mình phải làm một cái phước đức đó. Nhưng mà cái mà để chấm dứt bệnh á, thì nó không có cần phải quan tâm đến cái vấn đề làm thiện, mà chỉ cần chú ý làm sao á mà bất cứ cái ác nào cũng tránh được hết, cứ cái ác nào cũng đừng làm, thì cái người đó mà thành công á là người đó giải thoát. Bởi vì cái người đó không cần một cái vốn liếng, sức khỏe hay tiền bạc gì đó để làm gì hết, bởi vì mình không cần đời sau, bởi vì mình muốn tránh cái tái sinh, tránh cái sinh lão bệnh tử, cho nên mình không có muốn đời sau. Do đó cho nên cái người mà đi con đường xuất gia đó, nó không có cần quan tâm vấn đề làm thiện. Đó. Làm thiện là để làm gì? Là để có mình có một cái công đức đời sau cho mình, nó bảo vệ cho mình trong đời sau. Nên đó, mình nghe cho kỹ, mình nghe kỹ mấy cái này á, rồi đến khi mà mình nghe đến cái Bồ Tát á, thì Bồ Tát cũng làm tất cả các điều thiện, nó mới khác, nó khác khác với lại cái người mà Bồ Tát là muốn nối tiếp cái sự nghiệp vĩ đại của người cha, của Đức Phật. Còn mình á, nó không phải là để nối tiếp cái đó, mà mình chỉ là để nó có một cái vốn liếng đó, về sức khỏe, về tài sắc cho mình, để đời sau mình không có bị khổ vì cái đó. Đó. Cho nên mình cũng bố thí, Bồ Tát cũng bố thí mà khác nhau, nó khác hẳn nhau. Mình bố thí để cho chính mình, còn Bồ Tát bố thí là hành hành một cái việc nhiếp thọ chúng sinh để mà độ chúng sinh theo cái nghiệp của Đức Phật. Thế cho nên cái công hạnh Bồ Tát mình để mình nói sau nữa, nhưng mà mình nói trước ở đây để cho mình thấy rõ mà mình không có bị lẫn lộn các cái pháp với nhau. Nên đôi khi mình thấy mình đi là làm thiện thì mình thấy gì thì mình nghĩ là Bồ Tát hành, nhưng mà thực ra nó không phải, nó mới là nhân thiên thừa thôi. Vậy đó. Cho nên mỗi một cái con đường đạo đó, nó phải có một cái mở khai tâm nó rõ ràng để nó lập nên cái ý nghĩa nó rõ ràng, để nó lập nên cái nguyện của nó, và nó mới bắt đầu nó bước vào đó, nó mới thấy nó cần thiết những cái gì. Mình á, nếu mà mình chỉ đi theo nhân thiên thừa đó, mình không cần thiện tri thức. Tại vì cái chuyện tốt, cái chuyện tình cảm tốt thương người mình sẵn có rồi. Nhưng mà nếu mà mình muốn đi theo cái tốt của Bồ Tát Đạo á, bắt buộc mình phải có thiện tri thức, phải khai. Phải khai cho mình hiểu là mình phải sắp xếp, mình phải phát tâm như thế nào, mình phải nhìn như thế nào, mà cái việc làm thiện của mình nó có ý nghĩa gì, mà mình hồi hướng nó ra làm sao. Chứ nó không có phải là nó chỉ là dựa trên cái tình cảm hay cái hiểu biết thông thường của con người mà nó thành cái con đường Bồ Tát được. Đó, đó cho nên cái Bồ Tát Đạo nó là một cái công trình khó khăn và phức tạp nhất. Vì vậy bây giờ mình muốn vậy đó, mình phải nghe rõ mấy cái pháp mà nó cũng như nó đi trước, để từ từ mình có thể hiểu rõ cái pháp Bồ Tát sau. Nên từ chỗ vậy mình mới đi từ nhân thiên thừa rồi mình đến coi như là thanh văn thừa. Mình nhắc lại cái chữ thanh là âm thanh, văn là lắng nghe. Lắng nghe âm thanh là âm thanh này là âm thanh của bậc thầy, tức là của Đức Phật. Thời Đức Phật học pháp này nó không có ghi ra giấy, không có in ra sách hình gì hết á. Cái người đệ tử phải đến nghe ông thầy nói. Rồi người đệ tử phải lắng nghe để thuộc. Những cái pháp nào, những cái ý nghĩa gì cần phải thuộc thì phải nghe thầy rồi thuộc, phải nhớ. Thành ra phải tụng lại. Người ta sau khi nó vào trong trí nhớ mình phải tụng lại mỗi ngày. Không thôi nó mất đi, nó quên đi. Cho nên cái đó kêu là tụng. Không giống như ngày nay mình xài mấy chữ đó nữa. Thành ra nó vậy. Thì nghe âm thanh của thầy thì nó đó là một cái cách nói, nó chỉ cho người học trò. Thì đến đây thì mình cũng nhận xét vài cái mình thường nghe ở trong đạo Phật nói đó. Thì Phật không bao giờ là thanh văn hết, có nghĩa là Phật không bao giờ là học trò hết. Phật là bậc mà không có thầy mà tự giác ngộ. Đó, còn tất cả những cái vị nào mà giác ngộ mà do cái vị thầy khai mở cho thì kêu là thanh văn, là các đệ tử. Cho nên các thanh văn, thì các thanh văn là các đệ tử xuất gia của Đức Phật, là do Đức Phật khai mở cho bằng cách thuyết pháp qua âm thanh Đức Phật, các vị đó giác ngộ ra chân lý. Thế giác ngộ ra chân lý thì cái chân lý giác ngộ thì các vị đó đạt được một cái kết quả là thoát cái bệnh khổ của luân hồi. Và cái thoát đó nó còn được phân ra. Nó phân ra là bốn giai đoạn, nó mới thành ra bốn cái thánh quả. Tức là giai đoạn mà bắt đầu mà dứt khoát là cái vị đó đó chỉ có tiến đến cái chỗ là hết bệnh, tức là thoát luân hồi thôi, chứ không có dính ở trong đó nữa, dù là chưa lập tức ngay trong đời này. Thì cái vị như vậy á, sẽ được kêu là quả đầu tiên hết là Tu Đà Hoàn. Nó có nghĩa là nhập lưu. Nhập là vào, lưu là cái dòng, dòng hay là vào nhóm, vào một loại nào đó. Thì, tức là vào dòng thánh, nhập vào dòng thánh, chứ còn không có ở trong dòng đời nữa. Cho nên chứng quả Tu Đà Hoàn thì cái vị đó được coi như là thánh. Nhưng mà cái vị đó chưa có thoát ngay. Mà thông thường á, thì cái vị đó phải trải qua 7 lần tái sinh nữa. Thì 7 lần tái sinh nữa vào trong sinh vào đâu? Dứt khoát là có thể nói rằng là không bị sinh vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Mà sinh trở lại trời với người. Thì sinh trở lại con người. Và mỗi một cái đời sinh như vậy á, là nó cứ tiến dần đến cái chỗ giải thoát.
chứ nó không có đi đâu hết ạ. Như là mình thì nó còn đi rất là nhiều và còn đi rất là lâu. Còn các vị mà khi mà đã chứng được cái thánh quả Tu Đà Hoàn rồi đó, thì các vị đó còn 7 lần sinh, 7 lần đó là nó cứ từ 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 nó tiến đến cái chỗ mà giải thoát. Thì nếu mà các vị đó mà tiến bộ hơn, mạnh hơn, thì khi mà chứng ra được chân lý á, thì các vị đó sẽ đắc cái quả thứ hai. Quả thứ hai được gọi là Tư Đà Hàm. Tư Đà Hàm là nó có nói theo cái nghĩa là một lần trở lại, gọi là nhất lai. Thì cái vị đó chỉ có một lần quay trở lại cái cõi người trời này, sinh trong người trời này một lần nữa thôi, là vị đó có thể tiến đến giải thoát. Thì nếu mà cái vị nào mà cái gọi là cái căn tính nó mạnh hơn á, thì vị đó có thể chứng được quả thứ ba. Khi thấy chân lý, vị đó sẽ chứng được quả thứ ba. Thì quả thứ ba đó là quả Anaham, nó có nghĩa là bất lai hay là bất hoàn, là không có quay trở lại. Thì không có quay trở lại có nghĩa là không có sinh trở lại. Khi mà xả cái đời sống này đi, không có sinh trở lại cái cõi con người và các cái cõi trời mà thuộc cõi dục nữa. Nhưng mà vị đó vẫn còn phải sinh về cõi trời của cõi sắc. Cho nên không có quay trở lại cái cõi dục này, cho nên gọi là bất lai. Nhưng mà chưa có đắc hoàn toàn giải thoát. Bao giờ mà cái vị nào mà cái năng lực mà mạnh nhất như là các ngài Mahakajip, Mahakachinjien hay là ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên hay đó, hay là ngài Kiều Trần Như, những cái bậc đó, khi nghe Đức Phật thuyết pháp rồi đó, thì các vị đó đắc A-la-hán. Đắc quả A-la-hán có nghĩa là không có đi trở lại cái luân hồi nữa. Và cái cảnh giới mà các vị đó xả cái thân bệnh hoạn cuối cùng này của mình ấy, nó vào cái chỗ không còn bao giờ bệnh nữa, gọi là niết bàn, không còn khổ đau nữa. Bây giờ mình nghe đại khái qua vậy thì mình nhận ra là Đức Phật hướng dẫn cái cách đó như thế nào. Bữa trưa hôm qua là mình nghe đại khái qua cái vấn đề Đức Phật dẫn dắt cái con đường nhân thiên thừa bằng cái nhân quả luân hồi. Nhân mình tránh nhân ác, làm nhân thiện, rồi là mình được cái kết quả nó tốt đẹp trong đời sau. Bây giờ đó là mà nếu muốn hết bệnh á, thì nó phải không có lấy, không có đi theo cái là cứ sinh tử tử sinh nữa. Mà muốn như vậy á, làm sao mà chấm dứt được cái tử sinh đó, thì các vị đó cái phương thuốc của Đức Phật đưa ra á, cái phương thuốc đó là cái phương thuốc mà mình có thể gọi là thanh tịnh hay là trí huệ, hay là trí huệ thanh tịnh hợp tác với nhau. Đó là phương thuốc, là cái vị đó phải thấy ra cái chân lý của cuộc sống luân hồi. Khi thấy ra được cái chân lý của cuộc sống luân hồi, mà cái chân lý đó là nó phải hướng theo cái hướng mà hết bệnh, tức là thoát khỏi luân hồi. Bây giờ mình nói về chân lý đó thì nó sẽ như vậy. Bây giờ mình bảo là đời này vô thường thì ai cũng công nhận là đời vô thường hết. Nhưng mà nếu mà nói là đời này là khổ thì có lẽ nhiều người cũng công nhận, nhưng mà người ta cũng nói là nhưng mà nó cũng có cái vui của nó, nó cũng có cái sướng của nó. Thì cái đó nó sẽ là đại đa số của người ta. Người ta bảo khổ có, nhưng mà sướng cũng có. Thế thì khi mà nhìn như vậy á, một người mà nhìn là khổ cũng có, sướng cũng có. Mà có nhiều người thì người ta bảo khổ gì, đời vui chứ. Ta có thể nói vậy. Nhưng mà nói thì nói, nhưng mà không có thể nào từ chối được là nó có nhiều cái khổ. Nhưng mà làm sao làm thì người ta cũng bảo là cũng không thể từ chối được, có nhiều cái vui. Thì hễ mà nhìn như vậy á, thì nó không có thể nào mà nó thoát khổ được. Thì mình cũng nói thì đó là một cái sự thật của cuộc đời. chứ đâu phải là tôi nhìn một cách sai lạc gì đâu. Nhưng mà nếu mà mình thấy sự thật của cuộc sống này á, nó theo cái nghĩa đó, thì không thể nào mà mình chấm dứt được cái luân hồi hết. Cho nên chính vì vậy, một cái người mà muốn chấm dứt được cái tử sinh sinh tử đó, người đó phải nhìn cái chân lý đó một cách nghĩa là dứt khoát hơn nữa, và thâm sâu hơn nữa, và căn bản hơn nữa. Tức là người đó không có, tại sao cái mọi người người ta nói đời có khổ mà đời có vui, tại vì cái khổ với cái vui ấy, nó là tương đối với nhau. Đúng rồi, ví dụ mà có con cái khổ lắm, đúng rồi, ôi nhưng mà con cái nó cũng vui lắm á, chứ mày vui gì giờ? Thì con người ta vui với gia đình, nhưng mà cũng có con cái là nó, mình bảo không có con cái mới là sướng. Mấy cái người cô đơn nó mà trời ơi, tôi cầu sinh con hoài cũng được, cầu ngày Quan Âm mà cũng được nữa, đi nhận con nuôi cũng xong nữa, nhiều người ta vậy sao? Thành ra cái khổ mới sướng là cái khổ sướng mà người ta nhìn, người ta thấy nó là sự thật cuộc sống này, nó tương đối. Thì khi mà nhìn cái khổ nó theo cái cách tương đối như vậy á, thì nó không có thể nào thoát khổ được hết. Cho nên á, cái người mà muốn dứt cái sinh tử luân hồi á, cái người đó phải thấy cái khổ, mà thấy cái khổ đó là một cái chân lý tuyệt đối, không có tương đối nữa. Cho nên nó phải thấy sâu xuống, nó phải thấy tận sâu xuống. Thì chính ở điểm đó mà Đức Phật thuyết ra cái khổ, một cái khổ dứt khoát mà là chân lý tuyệt đối, không có phải tương đối với lại cái sướng, mà là tuyệt đối. Cho nên mới dùng cái chữ đế, mới gọi là khổ đế. Mà hễ ai mà nhận ra cái chân lý đó là người đó sẽ đi vào cái con đường mà thoát khổ, là còn kêu là con đường thánh. Cho nên tôi gọi là khổ thánh đế, là một cái chân lý của bậc thánh. Mà chân lý đó là nó có một cái ý nghĩa đại biểu cho nó là khổ. Thì thế mà Đức Phật thuyết lên cái khổ của sinh lão bệnh tử. Chứ Đức Phật không có nói một cái cách gọi là tương đối. Cho nên nói cái khổ ở trong đạo Phật cứ nói sinh lão bệnh tử. Đôi khi mình nghe những cái khổ tương đối, mình cũng nghe khổ tương đối là để giải thích cho con người ta dễ hiểu. Ví dụ ái biệt ly khổ. Đó. Bây giờ người ta bảo khổ là thế nào? Đức Phật cho con biết là khổ là thế nào? Con không rõ thì Đức Phật mới nói thí dụ như ái biệt ly khổ. Ái là thương nhau, mà biệt ly là xa lìa. Thương nhau mà bị chia lìa, nó khổ lắm. Đó, Đức Phật sẽ nói. Thì ai cũng nhận ra cái đó là khổ hết. Nhưng mà cái khổ ái biệt ly nó tương đối. Thấy không? Bởi vì nếu mà nói biệt ly, ái biệt ly là khổ, thế thì ái mà hòa hợp, hội hợp với nhau thì dĩ nhiên là lạc thôi. Hay là nó tương đối thôi. Đấy. Thế thì một người mà thương con vô cùng mà giờ nó phải xa đứa con, người ta thấy khổ. Thế đứa con mà trở về con cái là lại sum họp với lại bố mẹ là hạnh phúc. Hay là cái khổ sướng đó nó tương đối. Nhưng mà Đức Phật lấy ra giải thích bởi vì ai cũng có cái kinh nghiệm đó. Để người ta hiểu cái khổ một cái cách mà theo kinh nghiệm chứ không cần phải giải thích theo ý nghĩa hết á. Thì oán tăng hội khổ cũng vậy, cầu bất đắc khổ cũng nó cũng tương đối thôi. Cầu mà không được thì khổ, ghét nhau mà phải gặp nhau ở chung cũng khổ. Đó, nhưng mà cứ tách ra thì sướng, cầu không được khổ nhưng mà cầu được thì sướng. Thành ra khổ sướng nó tương đối với nhau. Bây giờ đó là cái nào đi chăng nữa thì sinh, lão, bệnh, rồi tử. Thì không thể nào mà kêu cái đó là sướng mà có cái gì tương đối với nó được hết. Tại vì ngược lại với nó đó, tức là không sinh nữa, không lão, không bệnh, không tử nữa. Bây giờ không già, không bệnh, không tử, mình khoan nói cái sinh đi. Không già, không bệnh, không tử, có cái gì như vậy không? Không thể có một cái như vậy. Còn khi mình nói là cầu không được khổ, thì nó có cái là cầu được, có rất nhiều người cầu được. Cho nên có cái sướng của cầu được. Cho nên cái khổ của cầu không được với cái sướng của cầu được nó tương đối với nhau. Nhưng mà bây giờ cái mà lão bệnh tử như vậy ấy, mình không tìm ra được một cái gì mà không có lão, không có bệnh, không có tử hết. Mà rõ ràng là không ai mà ra khỏi cái lão bệnh tử đó hết á. Cho nên cái khổ đó nó là một cái khổ chân lý tuyệt đối, một cái sự thật tuyệt đối của mọi người. Nên vì vậy mà Đức Phật kêu nó là khổ đế. Mà ai mà muốn đi ra khỏi cái luân hồi này á, hết cái bệnh của luân hồi sinh tử đó, thì cái người đó sẽ nhận cái chân lý đó. Nếu không chịu nhận chân lý đó, không thể thành công được, không cách gì thành công được. Cho nên tất cả người xuất gia là đi theo con đường đó phải chấp nhận cái chân lý khổ đế, phải thực hành cái chân lý khổ đế. Chứ người tại gia đó không cần phải thực hành cái chân lý khổ đế. Người tại gia thực hành cái chân lý nhân quả luân hồi, làm thiện, tránh cái ác đi. Người tại gia thực hành cái đó. Còn người xuất gia đó thì không thực hành được cái khổ đế đó là thất bại. Cho nên cái pháp của Phật nó trở thành khác như vậy. Thì nhớ cái câu chuyện mà cấp cô độc, mà khi bệnh sắp sửa mất đó, thì Ngài Sa Lợi Phất đến thăm bệnh và đã nói cho người cấp cô độc nghe những cái pháp mà nó đi sâu vào trong tâm thức đó, nó thanh tịnh cái tâm mình để thoát khỏi luân hồi đó. Thì Ngài cấp cô độc mới nói là rồi sao Phật Pháp nó vi diệu, nó hay như vậy mà sao không nghe Thế Tôn nói bao giờ. Thì Ngài Sa Lợi Phất mới nói Thế Tôn nói cho các tỳ khưu thôi. Thì nó là chẳng qua cái cương vị Ngài cấp cô độc còn ở trong cái luân hồi sinh tử, còn rất nhiều cái phước để hưởng, còn được sinh ra cõi trời, cõi người hưởng phước ghê lắm, nhưng mà không thoát khỏi sinh lão bệnh tử, vẫn có cái đó. Bây giờ Ngài Sa Lợi Phất là muốn thoát khỏi cái đó, cho nên hai cái pháp nó khác nhau. Thế vậy mình khi mình hiểu, mình có thể mình lật kinh ra, mình lật những cái kinh mà nói về cho các người xuất gia mình đọc. Khi mình hiểu như vậy rồi á, thì mình biết, rồi mình mới nhận xét, rồi mình bảo chứ thực ra mình có muốn như vậy hay không. Chứ còn đôi khi mình nghĩ mình biết là thực ra Phật Pháp nó là gì, mà mình thấy ngay khi nghe thế này, khi nghe thế nọ, khi thì Phật vẫn nói là phải hiếu dưỡng cha mẹ, khi thì tự nhiên bảo là xuất gia đi, nghĩa là mới là báo hiếu, mình không biết cái nào và cái nào hết, nó bị vậy đó. Thành ra chính vì vậy giờ mình biết rằng là đó, đại khái pháp của Phật nó có nhân thiên thừa và nó có thanh văn thừa, tức là cái thừa của các đệ tử muốn thánh, muốn dứt bỏ tất cả những cái đau khổ của luân hồi. Thành ra như vậy đó, thì ngay cái người xuất gia đi nữa, khi mà mình biết rõ vậy đó, thì mình biết ngay là mình sẽ có một cái bổn phận là mình phải lắng nghe cái pháp xuất gia. Bây giờ mà quý vị có thể tưởng tượng được là nè, bây giờ tư phụ nè, từ lúc mình xuất gia cho đến không biết mấy năm sau với mấy năm trời sau, mình biết không bao giờ được nghe về pháp tứ đế giảng hay là nói của một thầy nào nói. Thì dĩ nhiên mình bảo tại vì mình bắt tông đại thừa, nhưng mà đã là xuất gia nó phải vậy. Nếu bây giờ mà mình mà không có tự mình coi kinh lấy, mình không có tự mình coi pháp lấy thì chắc cũng có ai nói. Chứ mình đừng có nói là vậy đó. Tại vì pháp Phật rất nhiều, một khi mình ở trong cái truyền thống này đó, thì nó nhiều quá. Ví dụ mình ở trong truyền thống của Thiền Tông Đại Thừa hay là một tông phái nào đó, có quá nhiều pháp, cho nên đôi khi mình chỉ học một cái ít ở trong cái đó thôi, học ít ở trong một số, nó đã nhiều rồi, nó lại vật phái ở trong phái đó mình cũng chỉ học một ít thôi, mình chỉ biết được một ít, mình nghe một ít, mình tu vậy thôi. Nhưng mà bây giờ đó, mình muốn cho nó thật là căn bản đó, bắt buộc đó, mình phải nhìn lại những cái pháp căn bản của Đức Phật mà nó đã được phân ra theo ba thừa hay là theo năm thừa vậy đó. Thì mình mới nhận xét ra xem là mỗi một cái thừa cái pháp nó như thế nào vậy. Rồi thì mình mới thấy rõ là Đức Phật giáo dục cho chúng sinh ấy, nó theo căn tính theo từng cái cấp, từng cấp mà nó ra các pháp như vậy. Mà cái mà nó rất là đặc biệt của Đức Phật á, là tuy rằng nó sai khác nhau á, mà nó cùng một, nó như là cùng một chất liệu hết á. Cũng như là mình có một cái củ sâm, nó chữa tất cả mọi bệnh. Nhưng mà khi mà tùy theo mỗi bệnh mình phải cho bao nhiêu lượng, phải pha thêm gì. Nhưng mà nó là cái chất căn bản. Cho nên dù là bệnh cảm cúm, nhức đầu, sổ mũi, cho đến những cái bệnh ung thư nặng vô cùng á, cái chất bệnh chứng á, nó vẫn là cái củ sâm nó. Nhưng mà nó pha thêm những cái khác để cho nó ứng với cái bệnh. Thành ra cái thuyết pháp của Đức Phật á, là luôn luôn nó có một cái chất liệu chính yếu, đó là chân lý, sự thật của khổ đế mà trước mình nghe. Chính vì khổ, chính vì vậy mà Đức Phật nói cái nhân quả luân hồi, nói về để mà đúng ra là trong đó nó có sự chết trong đó. Thành ra luôn luôn là cái tất cả ở trong Phật Pháp ca ngợi Đức Phật, thuyết pháp thiện xảo phương tiện, nó nằm ở chỗ vậy. Vì vậy mà nếu mà một cái người mà người ta cư sĩ, người ta tại gia đó, mà đến một cái thời điểm nào do cái công đức mà cúng dường tam bảo lâu đời người ta đó, lâu kiếp nó chín mùi, cái người đó ở trong cái đời sống cư sĩ ấy, người ta tự nhiên người ta nếm được cái vị giải thoát của các người xuất gia. Thành ra nó tự động cái nó khác nhau. Cho nên thời Đức Phật có các cư sĩ mà đều chứng quả Tu Đà Hoàn hết. Có các cư sĩ chứng quả Tu Đà Hoàn. Là bởi vì những vị đó là theo Phật nhiều đời nhiều kiếp. Cúng dường nhiều, cái công đức nó nhiều, cái tín tâm nó mạnh, nó thanh tịnh vô cùng. Cho nên đến khi mà, đến cái lúc mà nó chín mùi, Phật trở thành Phật, thì các vị đó gặp Phật một cái, cúng dường cái đảnh lễ hay quy y, đắc quả Tu Đà Hoàn. Đó là ở cái chỗ đó. Thì chính vậy đó, mình biết là trở lại cái pháp, tức là cái lý. Thì cái lý của người xuất gia là cái lý đó phải chứng được khổ đế. Thì chứng được khổ đế như vậy thì cái tâm thức của cái vị đó, đó cái tâm bên trong đó, nó thoát ly, nó buông xả, nói vậy đó, nó buông xả tất cả những cái trói buộc ở bên trong, những cái năng lực đó, nó trói mình vào trong cái luân hồi, nó bị buông ra hết. Nếu mình thấy là cái chân lý của khổ đế tuyệt đối đó, mà mình thì đâu có bao giờ mà mình biết cõi trời nó là cái gì, rồi vượt qua khỏi cõi trời, cõi dục, là nó đến cõi trời, cõi sắc, nó phải nhập thiền định, nó mới sinh về cái cõi sắc á, rồi vượt qua cõi sắc á, nó mới vào cõi không, cõi nghĩa là vô sắc. Thì mình thì chẳng bao giờ tu thiền định mà mình tu, mình cũng làm sao mình chứng đây. Tu thiền định mà chứng đến thiền định của cõi sắc cái gì, nó không có phải dễ chút nào hết á. Thì giờ làm sao mà mình nói là mình có thể thoát khỏi các cái trói buộc của các cõi trời, cõi dục và cõi sắc của cõi vô sắc. Thế thì bây giờ mình biết là trong Phật Pháp cho mình hay rằng là cái tâm mà ái thù của mình á, tức là nó thích và nó nắm lấy những cái mà nó nghĩ là nó thích. Và nó, khi nó thích cái gì ấy, thì dĩ nhiên nó phải thọ cái đó, thọ ái thủ. Khi nó thọ ấy, nó, rồi nó ái ấy, và lập tức nó nắm, nó tìm cách nó nắm. Thế khi mà cái tâm của mình nó như vậy ấy, là bắt đầu cái nó tạo ra tất cả những cái lực ấy, để nó đi tìm kiếm cái mà nó thích. Thì cái gốc của nó ở chỗ đó, nhưng mà mình không có biết được rằng là cái đối tượng mà mình sẽ thích á, mình thọ nhận mình thích á, nó ra làm sao hết á. Rồi mình cũng biết là đây là cái điều mình biết là bắt đầu nó đến những cái chỗ mà khó khăn, nó sâu á. Thì mình biết rằng là mình cứ nghĩ một cách đơn sơ, mình là một con người. Mình, rất là cái tâm mình là một con người. Thành ra cái gì nó thuộc về gõi con người thôi. Mình không có chú ý cái gì khác hết á. Mình nghe thiền với định cái gì gì, mình bảo cái đó nó là cái gì á. Nhưng mà nó không phải. Tất cả mấy cái đó nó đều là những cái trạng thái ở trong tâm thức của mình. Bây giờ đôi khi mình nói mình chẳng bao giờ chích thuốc phiện hay là hút thuốc phiện hết ạ. Mình gặp một cái tay vậy nó nói với mình, nó rủ mình, không, mình không có dính gì cái đó, mình không có chuyện đó. Nhưng mà mình chỉ thấy là bởi vì những cái hậu quả không tốt đẹp thôi, cho nên là mình không có thích mấy cái đó. Mình gì thằng đó nó bảo thì giờ cứ thử cái đi, mình thử để mình biết cái cảm giác, cái trạng thái nó như thế nào. Thì mà tôi là không có ưa gì cái đó hết, không có thích, nhưng mà nó dụ sao á, mình làm thử cái á, mình thử xong cái là mình thấy mình thích á, thế là mình bị dính á. Vậy thì cái dính nó ở đâu? Nó ở nơi cái thuốc phiện hay nó nằm ở trong tâm mình? Là mình bị dính á. Thì giờ mình không biết được là cái mà dính đó là cái ái, cái thủ của mình á. Mình không biết cái ái thủ của mình á, nó ra làm sao, bởi vì nó thuộc về tâm. Mình không có nắm nó được, nó như thế nào, nó ra làm sao á. Thế giờ mình mới phải nghe theo Đức Phật. Nghe theo Đức Phật, và Đức Phật mới biết rằng là cái ái thủ mình nó như thế nào. Thế ra Đức Phật mới nói rằng là, ví dụ vậy đó, một khi mà con người mình á, mà nó được danh vọng tiền bạc á, thì nó sẽ thủ cái đó, nó ái thủ cái đó. Thì mình công nhận cái đó mình có thể hiểu được. Nhưng mà mình nghĩ là ái thủ tiền bạc danh vọng đời này được rồi. Mình nghĩ mình nghe chuyện trên cõi trời, mình mà chắc mình không thích cõi trời đâu. Mình thích cõi người. Nhưng mà giống như thuốc phiện á. Bây giờ khi mà đời sau cái mình sinh lên cõi trời á, thế mình nhìn cõi người mình chán lắm, mà mình lại ái thủ với cõi trời. Xong rồi mình ái thủ với cõi trời đó, nó lại nói một cõi trời cao hơn nữa, mình bảo mình không thích đâu, mình thích cõi trời này thôi. Nhưng mà đến khi mà mình được sinh lên đó á, thì cái ái thủ của mình á, nó lại tiếp tục nó kết vào, nó tiếp tục nó ái thủ như vậy. Thành ra nó cứ như vậy nó tăng lên. Mà thành ra Đức Phật mới nói pháp ra, để cho Đức Phật nói như vậy á, để cho cái người mà họ muốn giải thoát tất cả những cái khổ đau á. Giải là cởi, cởi ra thoát đi á. Thành ra cái nghĩa khổ đau nó là cột, cho nên nó dùng cái chữ là kết. Kết cột vào. Nó cột mình vào cái sự luân hồi. Nó không cho mình thoát khỏi cái luân hồi. Nó nằm ở nơi cái ái thủ của mình. Mà bây giờ mình muốn giải thoát khỏi tất cả những cái luân hồi, mà mình không biết rằng là cái luân hồi mà nó cột mình, nó có bao nhiêu cách, bao nhiêu kiểu, thì làm sao mình thoát được. Cho nên chính vì vậy Đức Phật trong Phật Pháp mới nói ra, Đức Phật mới từng nhập thiền định rồi, Đức Phật từng tu đến cái phi tưởng, phi tưởng xứ của cái cao nhất của cái vô sắc giới. Và tất cả Đức Phật xác định là nó không phải là chỗ giải thoát, nó vẫn là luân hồi. Cho nên giờ mình muốn thoát khỏi cái luân hồi đó, mình phải hiểu. Tức là bây giờ một cái người mà muốn thoát khỏi tất cả mọi bệnh đó, thì cái người đó người ta phải hiểu rõ hết cái bệnh nó như thế nào. Chứ đôi khi người ta đến một cái trạng thái mà cái bệnh nó rất vi tế, nó tiềm ẩn ở dưới, người đó người ta tưởng là người ta thoát bệnh rồi, mà thực ra người ta vẫn ở trong cái bệnh. Cho nên vì vậy tại sao á, cái người xuất gia phải học cái pháp của Phật, mà học mà tự nhiên nó, những cái thế giới mà nó ra khỏi con người mà mình cũng phải học, học để biết. Cõi trời cũng thôi, cõi trời thuộc cõi dục, mình cũng bảo chứ học để làm gì. Rồi lại cõi sắc ở trên nữa, cõi thiền định ấy, mình cũng bảo để làm gì. Rồi cõi vô sắc nữa mình cũng biết. Nhưng mà nếu mà mình không biết á, thì nó hiện ra một cái là mình bị dính. Thành ra đôi khi mình biết rằng là lý do là cái pháp đó của Đức Phật đó, là muốn dẫn người ta thoát khỏi tất cả những cái luân hồi. Cho nên người ta phải rõ luân hồi có bao nhiêu cái. Và nó rất là vi tế, nó rất là thâm sâu. Như thế, một cái người tại gia nghĩ là mình chỉ cần cái đời sau của mình đừng có địa ngục ngạ quỷ súc sinh thôi, là con người sung sướng được rồi. Nhưng mà đôi khi cái phước mình hơi nhiều, mình lên cõi trời. Rồi đôi khi mình thành thơi mình vậy, rồi mình có nhiều đời, rồi mình có cái tính tình của cõi trời, không sân, không tham lắm, không si, mà không sân. Rồi đến khi mình lại xuống cõi người này, mình lại gặp một cái vị người ta tu hành thanh tịnh ở trong rừng núi, thế tự nhiên mình thấy kính trọng tại vì cái tâm mình nó thuần thiện, thì nó tự động là mình thấy cái đó là mình kính. Mình kính cái mình đảnh lễ, cái mình quy y, cái mình nghe pháp rồi cái mình thấy thích, cái mình bèn tu theo cái pháp đó là pháp thiền định. Khi mình tu theo cái pháp đó, cái mình nhập sơ thiền, cái mình nghĩ đó là niết bàn rồi, mình nghĩ đó là ra khỏi luân hồi rồi, nhưng mà rồi mình trói ở trong đó, nhưng mà nó chỉ là sơ thiền thôi, nhưng nó không phải là đạo. Thì ra nó vẫn là thuộc về bệnh, mình không biết. Thì ra chính vì vậy mà mình ở trong đó, mình hưởng cái phước hết, nó lại rớt xuống. Cho nên cái pháp Phật nó mới bắt đầu nói sâu, miễn mà sâu mà nhiều thứ lại. Đó là nói cho những người muốn giải thoát khỏi bệnh, muốn chấm dứt khỏi bệnh. Nếu mình người tại gia mà mình nghe những pháp này, dù mình cũng thực hành, thì mình cũng nghe theo cái ý nghĩa để mà tin Phật, tin Phật tuyệt đối, kính trọng cái trí huệ và cái giác ngộ của Đức Phật. Thì lúc bây giờ mình mà lập được cái lòng tin như vậy thì mình dễ chuyển theo con đường Bồ Tát Đạo. Và dù mình có ở trong cái luân hồi nọ thì mình luôn luôn có cái duyên với Tam Bảo. Có cái duyên Tam Bảo thì mình phải hiểu thêm chỗ như này để rồi nó cũng là một cái để mình thực hành. Ví dụ bây giờ hai người đều nghe Phật đi bố thí, đều hay là thỉnh trai tăng, thỉnh trai tăng về nhà cúng dường, hai người đều vậy hết đi, mà một người đời sau á chỉ là một người giàu có mà không có gặp Tam Bảo, còn một người nữa đời sau không những giàu có mà luôn luôn gặp Tam Bảo, là do bởi vì trong cái lúc mà trong đời này mình làm cái nhân á, mình tạo cái nhân đó, mình chỉ nghĩ cái người mà không gặp Tam Bảo nữa là chỉ nghĩ lấy Phật là một cái nơi làm công đức cho mình. Cái lòng tin và cái gì đó, nó đối với người đó nó không cần thiết. Còn cái người mà không có nghĩ là lấy Phật làm công đức cho mình, mà tin Phật vô cùng, mà hâm mộ Phật vô cùng, cả tăng nữa, thì cái người đó cúng dường xong đã được cái quả báo của sự cúng dường trong đời sau, mà được kết cái duyên lâu nữa, lâu đời lâu kiếp. Cho nên vì thế đó, mình mới biết rằng là mình phải hiểu thêm nhiều cái để mình hành. Mình hành nó mới có những cái chủng tử đó ở trong mình, để nó được kết quả cho mình. Đó là cái mình hiểu như vậy. Vì thế mà những cái người mà đi theo con đường giải thoát này nọ, thì cái mà cần nhất cho những người đó, những người xuất gia đó là những cái Phật Pháp, chứ không phải là Đức Phật. Còn ở nhân thiên thừa đó, thì cái cần nhất cho mình là cái nhân quả thiện ác, làm thiện đi. Nhưng mà nếu mà mình muốn cái làm của mình nó được bảo đảm hoài, bằng cách là đời nào mình cũng gặp Phật hết á, thì bắt buộc mình phải cộng thêm cái là phải có Tam Bảo, phải kính cúng dường Tam Bảo, phải kết duyên với Tam Bảo. Thế vậy đó. Bởi vì mình muốn gặp Phật, không có Phật nào mà đứng một mình hết, Phật luôn luôn có Pháp, có Tăng. Cho nên nói Tam Bảo là mới đúng nghĩa Phật. Cho nên chính vì vậy là những cái người mà mình đã cảm thấy mình là Phật tử, dù mình còn ở trong cái giai đoạn là chữa bệnh thôi, và mình muốn mình có duyên với Tam Bảo á, thì mình luôn luôn lấy Tam Bảo là cái chỗ quy y nương tựa của mình là chính, rồi mình mới cúng dường có công đức thêm. Thì đó là cái hành động mà nó đúng. Còn cái vị mà đi xuất gia đó, cái vị đó chỉ cần lấy cái pháp của Phật để giải thoát cho chính mình là xong, mình đạt đến cứu cánh rồi. Cho nên những vị đó được kêu là thanh văn, thanh văn tính, định tính của thanh văn. Còn những vị thanh văn đó mà theo Phật mà rất hâm mộ Phật đến mức độ là chứng chứng quả giải thoát rồi mà không có nhập niết bàn, cứ tiếp tục theo bên cạnh Phật, Phật đi độ chúng sinh hoằng pháp, cứ tiếp tục đi theo hộ như vậy, thì những cái vị đó nó là thanh văn mà là Bồ Tát. Cho nên mình mới phân nó ra như vậy, mình mới thấy trong kinh Pháp Hoa đó, những cái vị mà định tính thanh văn đó, đó mới bỏ hội Pháp Hoa đi hết. Tại vì nghĩ là mình chỉ cần Phật ở cái chỗ mình có Pháp thôi. Mà bây giờ mình có Pháp rồi, cho nên mình không cần phải nghe thêm gì hết. Mình đạt được cái cứu cánh của cái Pháp đó rồi là giải thoát. Những vị đó chỉ cần cái Niết Bàn, chứ không cần thầy trò gì hết. Đó. Rồi đạt được cái Niết Bàn nó thôi bỏ. Bỏ về cái là... Rồi mình cũng nghe ở trong kinh, ngay của kinh của Thanh Văn, có rất nhiều vị nghe Đức Phật giác ngộ rồi chứng thánh quả A-la-hán, tự thiêu thân nhập Niết Bàn chứ không có lưu luyến gì ở lại với Đức Phật hết á. Rồi đến khi mình thấy có nhiều vị ở lại với Phật, mà đến khi Phật nhập Niết Bàn rồi một cái, những vị đó cũng thôi, đến đó là xong rồi. Mình cái tình nghĩa, cái hâm mộ Đức Phật đến đó là chấm dứt rồi. Bây giờ là phải chấp nhận cái sự thật là cái cuộc đời này á, không cái gì vĩnh viễn, không cái gì tồn tại. Và cái duy nhất á, an lạc là Niết Bàn. Cho nên các vị nó cũng nhập Niết Bàn hết. Ngài Maha Ca Diếp mới kêu gọi không có nên nhập Niết Bàn. Khoan hãng, phải kết tập kinh pháp của Phật để làm cho Phật Pháp trường tồn mà cứu độ chúng sinh tiếp. Cho nên cái lời kêu gọi của Ngài Maha Ca Diếp đó là nó theo Bồ Tát hành, theo Bồ Tát đạo. Chứ còn thôi các A-la-hán nhập Niết Bàn. Nghe nói tại vì có nhiều vị A-la-hán đó, ở trên cõi trời nữa, không có ở cõi này. Bởi vì chán cái khổ cõi này nhưng mà nhớ ơn Phật, cho nên chờ đến lúc Phật nhập Niết Bàn nó mới nhập. Nhiều vị ở cõi này ở trong rừng người nghe như vậy cái nhập, nghe chư thiên thần đó loan than khóc nói lên cái rồi nhập hết. Ngài Maha Ca Diếp mới triệu tập lại 500 vị kết tập kinh tạng. Thì mình biết là đó là mình thấy cái pháp của Phật đó, nó như vậy. Cho nên mình chưa nói đến cái Bồ Tát đó, mình chỉ nói đến cái chỗ nữa, là những cái vị họ theo đó, mà họ chỉ cần hết bệnh. Nó mình biết là đây là cái con đường mà thoát khỏi tất cả cái bệnh luân hồi, nhờ thấy ra cái chân lý tuyệt đối tất cả là khổ. Cho nên các vị đó xả hết tất cả, buông xả tất cả những cái ái kết ở bên trong tâm. Các vị đó phát hiện ra, giác ngộ ra cái chân lý, trực tĩnh, trực diệt, an lạc vô cùng. Và tất cả những cái ái kết mà của cõi sắc, cõi vô sắc đó, nó cũng bị thấy ra hết. Nhờ cái thấy ra cái chân lý khổ đế đó. Cho nên ai mà không thấy cái chân lý khổ đế đó, người đó mà chỉ cần nhập sơ thiền thôi, người đó sẽ tưởng đó là Niết Bàn. Người đó sẽ tưởng đó là cái chỗ giải thoát. Cho nên phải thấy cái chân lý khổ đế. Vì vậy Đức Phật lập cái khổ đế lên, nói rõ ra cái khổ đế đó. Thì cái khổ đế đó, nó là một cái chân lý mà nhìn vào nó là khổ. Mình nhìn ngược lại, nhìn sâu hơn một chút đó, thì nó là trực diệt Niết Bàn. Cho nên cái khổ đế đó, một mặt nó là khổ đế, một mặt nó là diệt đế. Và bây giờ để giúp cho người ta chứng nhận ra, chứng ngộ ra được cái chân lý khổ đế với diệt đế đó, Đức Phật mới khai về cái khổ đế. Khai cái khổ đế đó là tại sao nó là khổ, nó có nguyên nhân của nó, cho nên nó mới thành là tập đế. Và khi mà thấy là tập đế như vậy á, thì cứ dựa trên cái nguyên nhân đó, diệt trừ cái nguyên nhân nó đi, là tự nhiên cái khổ quả nó mất, thì nó mới thành ra là đạo đế. Và nó sẽ đi vào trong cái tịch diệt Niết Bàn. Vì vậy lúc cuộc á, Đức Phật có tứ đế, khổ tập diệt đạo. Nên đó là cái phương thuốc để chữa chấm dứt cái bệnh luân hồi khổ. Là như vậy. Thì mình nói là nói một cách đại khái đại cương. Rồi sau này, ví dụ khi nào mà nói về tứ đế thì mình mới biết rằng là à, đó là cái phương thuốc diệt khổ vĩnh viễn cứu cánh nhập niết bàn. Thế nào mà nói về nhân quả của trời người làm thiện lánh giữ này nó, mình biết ngay là nói về nhân thiên thừa, mà đều là pháp Phật hết. Thế nói khổ đế là mình biết như vậy. Đó, thì rồi ấy là đôi khi mà mình muốn gieo một cái nhân duyên chẳng hạn vậy với Phật pháp, thì muốn gieo một cái nhân duyên mà có thể nói là để cho những đời sau của mình á, mình có thể có cái nhân duyên nghe cái pháp mà nó vào dần cái pháp mà chữa bệnh dứt khoát đó. Thì lúc đó mình mới bắt đầu mình nghe tứ đế, thì nghe về tứ đế thì thực sự là nó có những cái pháp mà nó chính thức, nó thích ứng cho đúng cái địa vị của mình, trường hợp của mình, thì mình biết là vậy. Thế là người tại gia đúng nhất đó, là cái pháp nhân quả luân hồi, mình biết đó mà tránh đi những cái nguy cho mình, những cái nhân xấu cho mình, tạo những cái nhân tốt cho mình. Cuộc đời của mình á, mà càng tránh nhiều cái xấu mình càng mừng, tại vì mình biết đời sau mình nó được, nó không bị những cái đó làm khổ, mà mình càng làm được nhiều những cái nhân tốt mình càng mừng, bởi vì biết là đời sau mình được cái bảo đảm đó. Thì đó, nghe là để mình lập nên những vậy. Mình biết là ở trong một cái nghiệp, một cái việc làm của mình á, nó sai khác nhau rất là nhiều. Nó nằm ở cái chỗ từng cái niệm của mình. Ví dụ khi mình hiểu như vậy rồi đó, thì khi mình làm một cái việc bố thí, mình cúng dường, mình cảm thấy hoan hỷ. Cái hoan hỷ đó nó làm cho cái công đức bố thí nó tăng trưởng vô cùng. Rồi đôi khi cái tâm của mình á, mình làm lâu ngày hay lâu đời á, thì tự nhiên mình có một cái mình rất thích. Và đôi khi mình nhìn thấy một cái người khác làm á, mình cũng thích luôn. Thì nó lại được cái tùy hỷ. Mà cái tùy hỷ á, là nó là một cái Đức Phật ca ngợi lắm. Bởi vì cái tùy hỷ á, nó không những là nó làm cho mình có cái công đức như người ta làm, mà nó lại đối trị cái ác ở bên trong mình, nó đối trị cái pháp đố kỵ, trật đố, ganh tị. Cái tùy hỷ nó đối trị cái đó. Cho nên mình biết rằng là thực ra là từng cái hiểu, từng cái nhận định của mình, từng cái gì của mình á, nó sẽ giúp cho cái đời sống của mình, cái nhân quả của mình á, vững chắc. Còn đôi khi á, mình không rõ, không hiểu, đôi khi mình nghi ngờ, đôi khi mình hối hận. Thì hối hận là mình đã làm một cái điều tốt. À, rồi sau này mình thấy rằng là, ví dụ vậy, nói đại khái như bây giờ mình đi cúng dường có một ngôi chùa, sau này mình nghe nhiều chuyện thì rắc rối trong chùa, cái mình hối hận. Có nhiều vị Phật tử đi quy y rồi, sau này tức quá, sân hận chứ không phải hối hận đâu, xé phái quy y. À, tất cả mấy cái đó nó tầm bậy. Nó làm hại cho mình thôi, bởi vì không có hiểu rõ vấn đề đời sống nó là cái gì. Thì nó phát sinh những cái nghiệp, và nó sẽ làm cho mình, đời sau của mình á, sẽ bị nhiều cái nó khổ đau lắm. Cho nên hiểu là nó để như vậy. Hiểu là để mình nhận ra và mình tránh né được, và mình sắp xếp được cái lợi ích cho mình, tránh được cái hại cho mình. Nó nằm ở chỗ đó. Thì nếu mà mình hiểu dần dần thêm vào trong cái pháp của người xuất gia, thì từ từ mình sẽ lập được một cái lòng tin về chính pháp. Thì khi mình lập được một cái lòng tin như vậy, và nếu mà mình có duyên, mình được nghe một lần, hai lần nó gieo duyên, rồi nhiều đời mình nghe, tự nhiên mình sẽ rất là hâm mộ và thích thú. Thì những cái đời sau của mình á, dù mình là người tại gia đi chăng nữa, mà mình thấy cái hình ảnh của người xuất gia, là tự nhiên cái thiện căn của mình á, nó phát sinh. Dù cái người xuất gia nó chưa chắc tốt gì hết á, nhưng mà chỉ cần cái pháp xuất gia nó nằm trên cái thân của người đó, mình nhìn thấy một cái là cái công đức của mình nó tăng trưởng liền, cái hoan hỷ và những cái trí huệ bên trong mình. Cho nên chính vì vậy mà mình là người Phật tử, nên mình cố gắng mình phải nghe cao hơn, nghe sâu vào cái pháp của Phật để mình lấy được những cái công đức đó, chứ không phải là mình cứ nghe là mình phải làm. Mà mình nghe rồi mình phát sinh một cái nhân duyên, mình kết cái nhân duyên cho đời sau mình được nghe cái chánh pháp, mình kết nhân duyên với chánh pháp thì bao giờ mình cũng gặp thiện tri thức chân chính hết. Bởi vì thiện tri thức thì sẽ nói pháp như vậy, cho nên nó có rất nhiều cái lợi cho mình. Mình nghe như vậy á, mà mình nếu mà mình nghe càng lâu mình thấy thích, mình thấy hâm mộ, mình thấy thích thú, thì tự nhiên là cái thiện căn trí huệ của mình, cái năng lực mà hướng theo cái con đường giải thoát của mình nó sẽ mạnh ra. Và hễ cái thiện căn nó mạnh á, thì tự nhiên là những cái chuyện ác này nọ gì mình là tự động mình có cái năng lực kiềm chế nó mà không làm nữa. Cho nên cái mà mình hiểu để mình nghe pháp á, nó quan trọng vô cùng. Nó là một cái để kết duyên vĩnh viễn với mình, với Tam Bảo. Mà mình càng nghe sâu vào cái pháp thì cái lòng tin, cái chánh kiến của mình nó càng phát triển, thì cái sự kết duyên nó càng mạnh mẽ. Đôi khi mình cũng có một cái lòng tin rất là nhiều đời, vô lượng đời, mình niệm Ngài Quan Âm mà Ngài Quan Âm không xuất hiện ra với mình được, bởi vì mình không có nghĩ gì đến, cần thiết gì đến vấn đề pháp hết đó. Mà Ngài Quan Âm chỉ cứ như cái ông thần lâu, mình khổ cái gì cái hiện ra, cái đỡ mình cái thôi. Rồi đến lúc nào Ngài Quan Âm, cái công đức của mình nó nhiều, Ngài Quan Âm mới chỉ xuất hiện như là một người mẹ của mình, hay là như là một người con của mình, mà có hiếu vậy thôi, chứ không làm hơn nổi, bởi vì tâm mình nó không có cần pháp. Thành ra Ngài Quan Âm không có rót cái mưa pháp xuống được vào mình. Cho nên cái bao giờ mà mình có cái duyên mình nghe pháp dần nó khai mở, cái tâm mình bắt đầu nó có những cái chất liệu mới, và mình ăn những cái món mới, và từ đó mình cảm thấy thích. Như là cái lúc mới lớn, cái nhớ hồi nhỏ mà ăn nhiều món, người lớn mình chạy, nhưng mà đến khi lớn lớn mình ăn một hai lần thì mình bắt đầu thấy nó ngon đó. Thì khi nào mà mình thấy, bắt đầu mình thấy ở cái vị của Phật pháp thâm sâu á, mình thích nghe những cái pháp như vậy, thì bắt đầu Ngài Quan Âm sẽ ứng với mình thành thiện tri thức thuyết pháp cho mình. Thế nên mình hiểu là mình có duyên với Phật lắm, nhưng mà cái tâm mình nó không có mở ra, nó chỉ có cái duyên bên ngoài, nó không có mở ra để nó lấy cái chân lý, cái ánh sáng trí huệ của Đức Phật vào nó, ở cái chỗ là mình không có chịu nghe cái pháp cho nó thật đúng và thật chính à. Cứ mỗi lần nói cái pháp nó khó lắm, bởi vì nó sẽ đi vượt qua cái thế giới con người. Rồi mình nghe mình mệt mỏi, mình muốn nghe, chẳng hạn như vậy. Nên chính vì vậy mình mới phải phân tích để mình thấy, mình nhận định. Nhận định nó thì mình mới muốn là một cái người Phật tử mà mình có cơ hội để mình khai mở, tiến triển về cái nghe, cái nhận thức của mình. Chứ nó không có chỉ dừng lại ở cái chỗ là mình nói lại cái dừng lại ở chỗ mình tin, ở lên chùa công quả, nó dừng lại, nó khóa kín rồi đó. Mình muốn có cái duyên nó vào sâu hơn nữa, để mình gặp được những cái chân thân, như là chân hóa thân đi của các Bồ Tát, của các Phật. Thì lúc đó là bắt buộc mình phải khai cái tâm của mình ra để nghe pháp. Lý do vậy. Còn đó, bây giờ đó thì mình kết luận lại thì đó là cái điều cần thôi. Tại sao? Bởi vì mình ở đây ai cũng đâu có ai mà nghĩ đi làm chuyện ác bao giờ đâu. Mình cũng sợ cái ác lắm. Cái điều thứ hai là làm chuyện thiện thì mình cũng sẵn sàng lắm. Mình cũng là cái người hâm mộ cái điều thiện, sẵn sàng có dịp là mình làm. À, mình lại biết Tam Bảo. Mà Phật tử mình đây là đều phải nói là có cái tâm cung kính, tôn trọng Tam Bảo với chùa chiền. Bây giờ mình chỉ còn lại một cái thôi là mình có chịu nghe pháp hay không. Mà nghe những cái pháp mà nó nặng á, đó thôi, mà cái đó mới là cái mà nó thiếu đối với mình thôi. Chứ còn mấy cái này là tự mình là mình cũng làm được rồi. Tự mình là làm một người Phật tử tin Phật như vậy là tự mình có rồi. Nên như vậy mà mình mới bắt đầu mình mở dần cái sự nghe của mình nó sâu về Phật pháp, thì nó không có bỏ lỡ cái cơ hội của mình. có một cái duyên trong một đời sống là người Phật tử, cái duyên gặp Pháp, nghe Pháp. Thành ra cái điều mà mình gọi là tư duy này nọ, từ từ mình lắng nghe, thì có thể rằng là nghe Pháp Phật đó, thì nó bị một cái, nó có nhiều cái danh từ chuyên môn, rồi đôi khi ấy, mình không có nắm được nó mà nó lại nhiều. Ví dụ bây giờ cứ nói tứ đế rồi bát chính đạo, bát chính đạo phải là cái gì, rồi tứ đế nổi cái nhớ nhớ mình thấy mệt rồi, thì bây giờ mình không cần nhớ như vậy. Mình không cần nhớ, nếu mà rồi đây tương lai mình có thể nghe Pháp, mình cần nhớ, ai nhớ ai thích thì tốt, nhưng mà không cần. Bây giờ mình chỉ nghe, mình biết đây là Pháp Phật, rồi mình muốn thấy cái nghĩa sâu bên trong, thấy cái ý nghĩa mà của trí huệ của Đức Phật, cái hoàn hảo và cái từ bi mà khiến cho Đức Phật thuyết pháp phương tiện như vậy. Mình nhận ra những cái đó, mình nghe, mình cung kính cái Pháp, mình cung kính, dù là mình nghe không thấy, không hiểu không gì hết, mình cung kính và hâm mộ cái Pháp. Nó có cái cách như vậy đó. Hễ mà mình càng thích, càng cung kính, mình mà lập được cái đó, là cái Pháp đó nó nhiếp lấy mình. Mình đã nghe chuyện Ngài Văn Thù thuyết Pháp, mà thuyết Pháp Đại Thừa mà thiết tinh không, nó độc đáo quá đến mức độ mà mấy ông tỳ khưu ở trong Pháp hội bỏ đi hết. Mà chịu thôi, cái gì nói như là cái gì nghe chẳng hiểu hết mà nó làm sao á. Thì Ngài Thiện Chủ Ý Bồ Tát mới nói với Ngài Văn Thù là Bồ Tát mình nên ngưng lại, bởi vì có một số nghe xong bỏ đi như vậy, mình nên ngưng lại, họ không hiểu không gì hết, tức là cái chuyển, tức là nói cho nó thấp xuống, nói cho nó dễ hiểu xuống, nói vậy là chuyển. Cái Văn Thù Bồ Tát mà kệ, để cho những người đó nó đi không sao hết, coi như là đấy, cái này là nói riêng theo nghĩa riêng chứ không phải trong kinh nói, coi như cá nó cắn câu rồi. Thì Đức Phật xác nhận cái ý nghĩa đó của Ngài Văn Thù, Đức Phật bảo đúng vậy. Vì Ngài Văn Thù bảo là những người đó nó cứ chê gì thì chê, nhưng nó đã nghe cái Pháp này rồi, là cái Pháp đã vào trong tâm hết rồi. Thành ra những người đó chắc chắn là nó được lợi ích, bây giờ nó có muốn chê thì nó chê. Đức Phật mới xác nhận như vậy và thọ ký, mà những người đó không có mặt ở đó, nó bỏ đi. Đức Phật bảo những người đó về sau này sẽ được cứu độ bởi những cái pháp đó. Biết rằng là cho nên Bồ Tát lâu lâu mà có duyên rồi là Bồ Tát mà cứ cho, cũng như là mình cho một người ăn một cái món mà người đó sẽ trừ được cái, nhiều cái bệnh mà trong tương lai của người đó không có thấy, nhưng mà người đó ăn vào và ghê quá, cái món gì mà ghê quá đi, nhưng mà đã ăn đã nuốt vào rồi ghê gì ghê cũng được hết á. Muốn ghê gì ghê, muốn nghĩ gì nghĩ, nhưng mà sau này nó tránh được hết cả những bệnh đó. Thì mình đó là mình bắt đầu nghe đến cái giai đoạn của Bồ Tát, chứ mình chỉ nói đại khái đó. Nên khi mình nghe Pháp mình biết cái cách nghe chắc chắn là khó hiểu lắm, mới nghe không có hiểu, mà hiểu không có hết, hiểu thì hiểu không có hết, hiểu không có chọn, mà nó còn rất nhiều cái. Nhưng mà mình cứ đã hiểu rõ đây là Pháp của Phật, mình tin Phật rồi, bây giờ mình muốn nếm những cái vị nó ra làm sao. Đôi khi mình như là một đứa nhỏ, còn nhỏ quá, một đứa bé nhỏ có nếm phải ớt cái la làng, nhưng mà lớn lớn một chút ăn bún bò Huế một cái thì không có ớt không ăn, phải biết như vậy. Cho nên mình mới nếm thì cứ vậy đi. Nhưng mà mình tin tưởng vậy thì mình sẽ từ từ mình nghe sâu được. Nghe một cách nó phải sâu trên phương diện lý, mà nghe nó hơi có tính cách chuyên môn, tức là pháp nó phải có cái pháp số, mà ý của thầy thì muốn cho mọi người nghe về cái pháp căn bản nhất của đạo Phật, đó là 12 nhân duyên. Nhưng mà mình phải hiểu như vậy, mình phải hiểu là nó sẽ chuyên môn, mà nó sẽ có nhiều cái khó lắm. 12 nhân duyên nó sẽ bao trùm cái tứ đế ở trong đó. Đức Phật giác ngộ là 12 nhân duyên. Đức Phật nhận ra tất cả cái chân lý khổ đế là theo 12 nhân duyên. Và Đức Phật nhận ra và trong 12 nhân duyên đó, vì nó là nhân duyên cho nên thấy rõ nó chỉ do tập khởi, cho nên thấy rõ tập đế. Và đã thấy rõ được tập đế rồi thì diệt cái này là cái kia nó mất, diệt cái này là cái kia nó mất. Mà thấy rõ một cái là tự động nó diệt. Nó bắt đầu từ vô minh mà thấy rõ ra được cái hiện hữu của tất cả chúng sinh nó trên cái chân lý đó là nó giác. Cho nên vô minh nó biến mất. Thế vô minh biến sạch, tức là một cái là tự động cứ vậy nó sụp đổ hết. Tất cả cái xây dựng của nó bị sụp đổ hết. Cái xây dựng ra cái thế giới luân hồi này. Cho nên vì vậy mà nó đạt đến cái chỗ diệt đế và đạo đế. Thì cái 12 nhân duyên nó làm như là một cái chân lý nó nắm hết tất cả cái pháp đó. Rồi từ 12 nhân duyên đó mà té ra các pháp nó không thật có, nó chỉ do duyên khởi. Cho nên thể tính nó là không. Và tất cả những cái gì mình thấy là có, nó chỉ là do tâm mình hiện ra thôi. Cho nên cũng trong 12 duyên khởi đó mà nó mở ra cái chân lý tính không với chân lý duy tâm của Đại Thừa. Nên nếu mà mình mà học Pháp, mình nghe Pháp, nghe về 12 nhân duyên, thì lúc bây giờ nó sẽ bao trùm. Thì vừa rồi bên Đức thì mấy thầy cô này cũng bắt đầu nghe về 12 nhân duyên. Và bắt đầu từ xưa nay là ai mà không biết 12 nhân duyên, nhất là xuất gia rồi. Nhưng mà thực ra là mình chưa có bao giờ mình vào trong cái chỗ thâm sâu hết. Và thực sự từ khi xuất gia cho đến bao nhiêu năm trời sau, cũng phải là nói là mấy chục năm. Nói thì nói thầy có thể giảng về 12 nhân duyên, đã từng giảng hội nhiều lần về khóa học khóa học rồi, đầu tiên hết rồi, mở mấy khóa đầu tiên ở bên Khánh Anh mà mấy khóa ở Âu Châu thì. Nhưng mà thực sự 12 nhân duyên là thế nào mà Đức Phật lại giác ngộ, và tại sao nó chỉ nằm ở trong 12 nhân duyên, không có thấy ra được, không thể nào hiểu vỡ ra được hết. Pháp mà càng nghĩ sâu càng thấy nó lạ lùng. Tại sao mà ngay cái tên của nó cũng rất là lạ lùng, mà giải thích ra thì không có bao giờ mà giải thích rõ ràng được. Ai giải thích rõ ràng? Tại sao lại nói là hữu? Nghiệp thì sao không nói là nghiệp mà lại nói là hữu? Mà sao không nói nghiệp mà lại nói là hành? Mà tại sao vô minh ấy, thì vô minh mà lại nói vô minh là ái thủ? Tất cả mấy cái đó nghĩa là thực sự ra là nó rất là khó hiểu. Cho nên chính vì vậy bây giờ đó mà mình nghe cái pháp đây là mình cũng nghe là kết duyên với Phật. Mà mình kết duyên làm sao á? Mình kết duyên một lúc với tất cả các Phật Pháp thì ai cũng phải, không ai bác bỏ được tất cả chư tổ sư, tất cả cái Phật Pháp và giáo lý của Đạo Phật là cái nguyên lý căn bản nó là nhân quả duyên khởi. Cho nên nếu mà mình mà nghe về cái giáo chân lý đó thì mình là kết duyên với tất cả Pháp Phật. Mà chư tổ sư về Phật từ Pháp hiện ra, cho nên mình kết duyên với tất cả Pháp Phật là mình kết duyên với tất cả Bồ Tát. Các thánh hiền. Chính vì vậy mà mình thử, từ từ mình thử nghe về thập nhị nhân duyên. Thì giờ mình cứ nghe cái như là một cái khai mở để cho mình chuẩn bị tinh thần cái cách thức của mình nghe như thế nào. Và bao giờ cũng vậy, mục tiêu nó không có nằm trong đời này, nó xây dựng cái đời sau của mình, nó phải nằm trong đời này. Thế đó thì đó là cái cốt yếu pháp của mình. Nguyện đem công